thân chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Đề tài hôm nay của chúng ta có tựa đề là Ai là người rửa tay đầu tiên? Mời các bạn theo dõi. Hiện nay, toàn thế giới đang đối phó với nạn dịch thế kỷ mà tên chính thức của nó là COVID-19. Nhưng nó còn mấy biệt danh nữa mà tôi không nói ở đây. Đây là một cái bệnh truyền nhiễm mới. Có nhiều điều chúng ta vẫn chưa xác định được. Vẫn có nhiều bàn cãi, người nói này, kẻ nói nọ. Nhưng có một vài điều hầu như ai nấy cũng đồng ý là mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh đi gần nhau. Mà người ta đặt tên nó là giãn cách xã hội. Một từ mà tôi cũng không thích lắm. Đúng ra nên gọi nó là giữ khoảng cách vật lý với nhau thì dễ hiểu hơn. Hôm nay tôi chỉ xin nói về vụ rửa tay thôi. Chắc hẳn là nhiều bạn biết bệnh COVID-19 lây qua đường thở. Vậy thì rửa tay có ăn nhập gì ở đây? Từ tai mà qua mũi là một con đường khá dài. Tôi sẽ kể câu chuyện sau đây để chúng ta biết là chuyện rửa tay nó có dây mơ rễ má như thế nào. Các bạn có biết là cách đây chừng 170 năm, chưa có một ông bác sĩ nào biết rửa tay hết. Và người bác sĩ đầu tiên làm công việc đó thì chẳng có ai theo, không có ai tin, mà còn bị bài bác đến mức phát cuồng và chết trong một nhà thương điên. Thế mà vài chục năm sau, người ta dựng tượng ông ở khắp nơi, đặt tên cho trường đại học lớn nhất tại quê hương của ông, và rất nhiều nhà thương dưỡng đường khắp châu Âu hiện nay mang tên ông. Người đó tên là Simon Weiss. Ignác Philipp Semmelweis là một bác sĩ người Hungary làm việc tại nhà thương lớn nhất của Vienna, thủ đô nước Áo, cách đây khoảng 170 năm. Thời đó là thời cực thịnh của đế quốc Áo mà Hung là một xứ lệ thuộc, sau này trở thành đế quốc Áo Hung. Lúc đó thì nước Đức vẫn còn là những xứ nhỏ phân tán cho đến khi vua nước Phổ thống nhất. Semmelweis làm việc tại khoa sản của nhà thương lớn Vienna. Thời ấy, sản phụ chết vì một bệnh gọi là sốt sao sanh rất nhiều. Sau khi sanh xong thì người mẹ và trẻ sơ sinh đều bình thường, rồi chỉ vài ba ngày sau đó họ lên cơn sốt, rồi mê sản, rồi chết, và đứa bé cũng chết theo. Sản phụ chết sao sanh nhiều đến nỗi người ta xem đó là một chuyện thông thường. Thật vậy, cả Âu Châu lúc đó có từ 1/3 đến phân nửa sản phụ chết vì bệnh này. Có năm cái nhà thương Hotel Dier ở kinh thành Paris bên Pháp chết hết 100%. Tai tiếng đến nỗi người ta sợ vào nhà thương đẻ lắm. Thà đẻ ở nhà hay đẻ bờ đẻ bụi thì cũng có chết vậy, nhưng mà chết ít hơn. Thế thì tại sao sản phụ lại chui vào cái nhà thương để đẻ? Thì ta cần biết là xã hội thời ấy không có thuốc ngừa thai, mà tôn giáo vẫn còn nghiêm khắc lắm. Và nhà thương là nơi giữ kín các vụ đẻ hoang. Thời đó kiến thức y khoa còn mang sơ. Người ta có gần 30 cách giải thích nguyên nhân sốt sao sanh. Nào là do lên sữa nên cơ thể yếu đi, hoặc là do táo bón, hoặc là do không kiêng cử khi có thai, hoặc do thời tiết lạnh, hoặc do yếu tinh thần, do dạ dày, do gan, do túi mật. do ruột lục tung xẹo đấy. Mà các bạn cũng biết trong y học, bệnh nào mà được giải thích bằng cả chục nguyên nhân có nghĩa là người ta không biết gì về bệnh ấy hết. Và bệnh nào mà có hàng chục thứ thuốc điều trị có nghĩa là không có cái thuốc nào hữu hiệu cả. Khi làm ở nhà thương lớn Vienna, Semmelweis có nhận xét là số sản phụ chết do bác sĩ và sinh viên đỡ đẻ gần như 10 lần hơn do nữ hậu sinh đỡ đẻ. Thứ hai nữa là sản phụ chết có mùi giống như là mùi xác chết dùng cho sinh viên thực tập. Mà ngày ấy người ta có thói quen là đặt cái phòng mổ xác kế bên phòng đỡ đẻ để cho thuận lợi. Mà sinh viên học mổ xác xong thì đi qua bên kia đỡ đẻ. Nhận xét thứ ba của ông là khi mà sinh viên đi nghỉ hè hoặc một vài hôm mà không có mổ xác thì cái số sản phụ chết do sốt sau sanh giảm hẳn. Và rồi một người bạn đồng nghiệp của ông tình cờ bị cắt ngón tay trong khi mổ xác, thì vài ngày sau ngón tay sưng tấy lên, ông này lên cơn sốt và chết với các triệu chứng giống y như là sản phụ chết vì sốt sau sanh. Những quan sát trên đưa ông đến một kết luận là có một chất độc nào đó truyền từ xác chết vào phòng đẻ qua bàn tay của bác sĩ và sinh viên thực tập và gây ra bệnh sốt sau sanh. Đây là một kết luận kể như gần đúng, mặc dù chất độc đó tên gì thì chưa biết. Vì ngày đó người ta chưa có khái niệm gì về vi trùng cả. Ông Louis Pasteur, cha đẻ của môn vi trùng học, lúc đó vẫn còn là cậu sinh viên triết học, vừa tốt nghiệp École Normale Supérieure bên Pháp và đi dạy vật lý, chưa có một công trình nghiên cứu gì về vi trùng cả. Để chứng minh sốt sao sanh là do chất độc từ xác người bệnh truyền qua bàn tay của bác sĩ và sinh viên y khoa, thì Semmelweis bắt tất cả mọi người đều phải rửa tay với nước xà phòng và sau đó thêm cả chất clo nữa trước khi đỡ đẻ hay khám bệnh. Thời đó thì người ta không gọi là chất sát trùng vì đâu biết có là vi trùng hay không, mà chỉ gọi là chất tẩy uế, tức là chất làm sạch. Thì ai nấy trong bệnh viện đều phản đối vì từ trước đến giờ không có thói quen như vậy. Do đó, Semmelweis phải đứng canh từng người một rửa tay, và nếu ông sơ hở thì người ta trốn được. Tệ hơn nữa là ông bắt luôn cả sếp của mình là trưởng khoa sản phải rửa tay. Điều này là chết rồi. Thì ông trưởng khoa sản này là bác sĩ Klein, nổi tiếng bảo thủ, cấm cả các bác sĩ trong khoa không được dùng ống nghe. Đó là một phát minh của người Pháp thời bấy giờ, với lý do là bệnh nhân than phiền gây nhột cho họ. Do đó, ông bác sĩ trưởng khoa Klein này càng đâm ra ghét Semmelweis. Thì phương pháp rửa tay của Semmelweis mang lại kết quả tuyệt vời. Chỉ sau một năm, tỷ lệ chết do sốt sao sanh ở trại ông giảm xuống 1/4. Dĩ nhiên là cũng còn có kẻ là trốn cái việc rửa tay mà ông không bắt gặp được. Các bạn sẽ nghĩ là Semmelweis sau đó phải được tán dương nhiệt liệt vì đã hạ được cái số chết sao sanh trong trại bệnh của mình. Ông trái lại là khác. Ông bị gièm pha đủ điều và họ chỉ miễn cưỡng theo lời ông mà thôi. Đúng là ông sanh chẳng nhầm thời. Vì lúc ấy có một cái cuộc cách mạng ở Hungary nổ ra, muốn tách xứ Hung ra khỏi đế quốc Áo, mà ông lại là người gốc Hung nên lại bị kỳ thị. Ông lại không rành tiếng Đức, không biết nói và viết, và đó là cái tiếng của giới y khoa châu Âu thời bấy giờ, nên không có mối tiếp xúc tốt với đồng nghiệp được. Thêm nữa, ông lại lên án họ không chịu rửa tay là giết người bệnh, thì làm cho họ càng thêm khó chịu. Tại nhà thương lớn nơi ông làm, người ta cho là phương pháp của ông chỉ gặp may thôi, vừa đúng lúc cái cơn dịch sốt sao xanh tự nó thoái lui. Ông còn bị than phiền là quấy nhiễu mọi người trong khoa. Trưởng khoa sản bác sĩ Glenn vốn là không có ưa ông, nhân dịp này cắt luôn hợp đồng, cho ông thôi việc. Thế là Semmelweis phải trở về Hung làm việc trong một nhà thương nhỏ ở vùng quê. Thì người ta cũng cho ông làm những điều gì ông muốn, nhưng không cho phép ông bắt mọi người rửa tay. Ông có viết báo, kết bạn với một số đồng nghiệp để cổ vũ cái việc này, nhưng mà với lời văn lủng củng, không gây được ảnh hưởng gì trong cộng đồng y học thời ấy. Thì trí tuệ bị ức chế, tâm thần bị sa sút, cuối cùng là ông chết trong một nhà thương điên và được chôn tại Vienna năm 1865. Mười năm sau, nhà bác học Louis Pasteur, người Pháp, đề ra thuyết vi trùng. Nhà bác học Koch, người Đức, chứng minh được sự nhiễm trùng do vi khuẩn. Rồi bác sĩ Joseph Lister, người Anh, đi tiên phong trong việc vô trùng khi mổ, nên việc rửa tay để tránh lây nhiễm đã được làm sáng tỏ. Người ta phục hồi danh dự cho Semmelweis, mộ ông được đem về Hung làm quốc tang và dựng tưởng ông, tên ông được đặt khắp nơi, thì muộn còn hơn không. Nhưng như nhà văn Duyên Anh nói đâu đó, thì thà được vinh danh lúc sinh thời còn hơn là sau khi chết chẳng ăn được cái giải gì. Thế thì việc rửa tay có liên quan gì đến bệnh COVID-19? Thì trong cơ thể chúng ta, tay, mũi, miệng, mắt là những thứ hay tiếp xúc qua lại với nhau nhất. COVID-19 bị lây nhiễm qua đường thở, tức là do ta hít không khí có mang siêu vi COVID. Nhưng mà bàn tay của chúng ta là chúa mó máy. Nếu chúng ta đã sờ mó vào những chỗ có chứa siêu vi, rồi chúng ta đưa lên mũi, lên miệng, lên mắt, thì siêu vi sẽ xâm nhập cơ thể dễ dàng. Rửa tay, dù nó không phải là biện pháp duy nhất ngăn ngừa bệnh, nhưng nó giảm thiểu nguy cơ dính bệnh. Nên việc thường xuyên giữ bàn tay sạch là một thói quen cần làm, không chỉ cho bệnh COVID này mà thôi, mà còn cho phần lớn các bệnh truyền nhiễm khác. Câu chuyện y học xin chấm dứt ở đây.